Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 23 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh Anh, Pháp, Đức phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Thủ tướng Phúc gửi thông điệp về độc lập chủ quyền tới Liên Hiệp Quốc. EU phản đối án tử hình sau khi Tòa Hà Nội tuyên án về vụ Đồng Tâm. Việt Nam kết án chủ mưu vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân 24 năm tù. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Cựu chủ tịch một tập đoàn quốc doanh từng gọi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là thằng hề đã bị một tòa án kết án 18 năm tù. Tòa án này cho biết hôm 22 tháng 9. Hãng tin Reuters dẫn lời giới phê bình nói rằng đây là một bản án đặc biệt khắc nghiệt giữa lúc Bắc Kinh đang tiếp tục một chiến dịch đàn áp bất đồng. Ông Nhậm Chí Cường, cựu chủ tịch của Huayuan, một tập đoàn bất động sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước, bị kết tội biển thủ tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ, tương đương với 16 triệu rưỡi đô la. Theo một thông cáo tải trên trang mạng của tòa án trung cấp số 2 ở Bắc Kinh, được đặc biệt danh là Canon Brand vì những quan điểm thẳng thừng tải lên các trang mạng xã hội. Ông Nhậm, 69 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 3 năm nay sau khi ông nhắc tới chủ tịch Tập Cận Bình như là một thằng hề trần truồng đòi làm hoàng đế sau một bài diễn văn của chủ tịch nước Trung Quốc hồi tháng 2 về các nỗ lực chống dịch COVID-19 của nhà nước Trung Quốc. Ông Nhậm sau đó bị điều tra về cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ông bị trục xuất khỏi Đảng Cộng sản và bị kết tội về các tội ác kinh tế như sử dụng quỹ công để trang trải chi phí chơi golf và sử dụng văn phòng và nhà cửa do các doanh nhân cung cấp miễn phí. Trong phán quyết đưa ra sau phiên xử ngày 11 tháng 9, tòa án nói ông Nhậm đã trả toàn bộ số tiền đã thu về một cách bất hợp pháp và tự nguyện nhận tội về tất cả mọi cáo buộc, chấp nhận bản án và sẽ không kháng cáo. Thêm vào bản án tù, ông Nhậm Chí Cường còn bị phạt 4,2 triệu nhân dân tệ. Ông Giang Minh, một giáo sư môn khoa học chính trị của Đại học Ramin về hưu, chỉ trích bản án này là đặc biệt khắc nghiệt. Giáo sư Giang nói với hãng tin Reuters, vụ này chứng tỏ rằng bất cứ ai dám chỉ trích chế độ sẽ bị vùi dập. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21 tháng 9 nói rằng các giới chức thuộc quyền của ông đã khước từ đề nghị của ông muốn điều chỉnh tỷ giá đồng đô la để đáp trả các hành vi thao túng tiền tệ liên tục của Trung Quốc với đồng nguyên. Phát biểu trước hàng ngàn ủng hộ viên tại cuộc tập họp chính trị ở Dayton, bang Ohio, ông Trump nói các chính sách của ông bảo vệ công ăn việc làm tại các bang chiến trường sau nhiều năm, các chính phủ tiền nhiệm bất động không thách thức các hành vi hung hăng của Trung Quốc trên các thị trường quốc tế. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Trump nói, tôi nói với người của tôi tại sao chúng ta không tác động tới đồng đô la một chút, nhưng họ bác đề nghị đó. Họ nói, thưa Tổng thống, chúng ta không làm như vậy được, đồng đô la Mỹ phải được thả nổi một cách tự nhiên. Đang vận động để giành thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump lặp lại lời cáo buộc mà Trung Quốc gạt bỏ, nói rằng Bắc Kinh cố ý thay đổi giá trị đồng nhân dân tệ để hưởng lợi thế cạnh tranh một cách bất công trên các thị trường quốc tế. Tổng thống Trump không cho biết thêm chi tiết về cuộc trao đổi khi ông đề nghị can thiệp vào giá trị đồng đô la Mỹ, và Bộ Tài chính không đưa ra bình luận nào trong thời gian dẫn tới việc công bố phúc trình bán niên về tiền tệ trong mấy tuần tới. Như đa số các nền kinh tế trên thế giới, Hoa Kỳ thả nổi đơn vị tiền tệ của mình, cho phép giá trị đồng đô la được định đoạt bởi cung cầu trên các thị trường ngoại hối. Vào tháng 5 năm nay, ông Trump lên tiếng ủng hộ một đồng đô la mạnh hơn sau nhiều năm chỉ trích sức mạnh tương đối của đồng đô la Mỹ như là một yếu tố phương hại tới tính cạnh tranh của Hoa Kỳ trên thương trường quốc tế. Tháng 1 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ ngưng định danh Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, vài ngày sau khi các quan chức hai nước ký giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại, viện lẽ Bắc Kinh đã đồng ý từ chế trong việc phá giá đồng nguyên. Hồi tháng 8 năm 2019, Washington bất ngờ dán nhãn cho Bắc Kinh là nước thao túng tiền tệ trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận sơ khởi để tiểu vương quốc Ả Rập mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ vào tháng 12 năm nay, giữa lúc chính quyền Tổng thống Trump đang tìm hiểu làm cách nào để đạt thỏa thuận mà không ảnh hưởng tới cam kết với Israel. Các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết mục tiêu nhắm tới là có được một văn thư thỏa thuận kịp thời trước ngày quốc khánh của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập 2 tháng 12 năm nay. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đáp ứng cam kết đã có từ hàng thập kỷ nay với Israel, nêu rõ rằng bất kỳ vũ khí nào của Mỹ bán cho vùng Trung Đông không được làm suy yếu lợi thế quân sự của Israel, đảm bảo vũ khí của Mỹ cung cấp cho Israel có năng lực vượt trội so với vũ khí được bán cho các nước láng giềng. Trên cơ sở đó, Washington đang nghiên cứu các cách để các hệ thống radar của Israel có thể thấy được chiến đấu cơ F-35 của hãng Lockheed Martin, hai nguồn tin cho biết. Hãng tin Reuters không xác định được liệu mục tiêu đó sẽ được thực hiện bằng cách thay đổi thiết kế của phản lực cơ F-35 hay cung cấp cho Israel hệ thống radar tốt hơn, hay một giải pháp khả thi nào khác. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Max Esper tại Washington trong ngày thứ Ba. Đại sứ quán Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập tại Washington và Tòa Bạch Ốc không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Một nữ phát ngôn viên ngũ giác đài nói với Reuters, theo chính sách, Hoa Kỳ không xác nhận hoặc bình luận về việc bán hoặc chuyển giao quốc phòng được đề xuất cho đến khi chúng tôi được thông báo chính thức cho Quốc hội. Sau khi văn bản thỏa thuận được ký kết, bất kỳ bên nào chấm dứt thỏa thuận sẽ phải trả một khoản tiền phạt, một số rào cản chính trị và quy định phải được xóa bỏ trước khi giao dịch hoàn tất, và các trợ lý tại Điện Capitol cảnh báo rằng khó có thể có được một thỏa thuận trong năm nay. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington ở Trung Đông, từ lâu đã bày tỏ mong muốn mua các phản lực cơ tàng hình của Mỹ và được phía Mỹ hứa sẽ có cơ hội mua máy bay của Mỹ qua một thỏa thuận phụ được thực hiện khi họ đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel. Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Ngoại trưởng Mike Pompeo vào chiều thứ Hai 21 tháng 9 bày tỏ rằng ông hoan nghênh việc ba cường quốc chủ chốt ở châu Âu bác bỏ các tuyên bố chủ quyền hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Trên một tài khoản Twitter của chính phủ Mỹ và mang tên ông, Ngoại trưởng Pompeo viết, chúng tôi hoan nghênh việc Anh, Đức và Pháp bác bỏ tại Liên Hợp Quốc các yêu sách hàng hải trái pháp luật của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc phải tuân thủ các quy tắc quốc tế. Chúng tôi đứng cùng các đồng minh trong việc bác bỏ lối suy nghĩ cho rằng có sức mạnh thì có lẽ phải. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi ba cường quốc châu Âu gửi một công hàm chung tới Liên Hợp Quốc hôm 16 tháng 9, trong đó nói rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không tuân thủ pháp luật quốc tế và các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Công hàm chung của Anh, Đức và Pháp nhấn mạnh rằng quan điểm của họ cũng đã được khẳng định trong phán quyết hồi năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, trong đó tuyên bố rằng Philippines thắng kiện và bác bỏ yêu sách đường chín đoạn phi lý của Trung Quốc. Ba nước châu Âu lưu ý đến tầm quan trọng của các quyền tự do không bị cản trở trên biển khơi, nhất là tự do hàng hải và tự do bay bên trên vùng biển, cũng như quyền được đi lại vô hại được quy định trong UNCLOS bao hàm cả Biển Đông. Vẫn công hàm của Anh, Đức và Pháp khẳng định quan điểm rằng mọi tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cần phải được đưa ra và giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc, quy định, quy trình và biện pháp được đề ra trong UNCLOS. Cho đến thời điểm bản tin này được đăng, Việt Nam chưa đưa ra phản ứng nào về cả công hàm của ba nước châu Âu lẫn ý kiến của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trên Twitter. Trung Quốc lâu nay tuyên bố chủ quyền về hầu hết diện tích Biển Đông, nói rằng họ có quyền theo lịch sử và thường đưa ra cái gọi là đường chín đoạn trên bản đồ Biển Đông mà nhiều người Việt Nam xem là đường lưỡi bò xâm phạm vào chủ quyền biển của Việt Nam. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam là hai bên tranh chấp chính, Biển Đông với những tuyến đường thủy trọng yếu đi qua còn có những bên tranh chấp khác là Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei. Như VOA đã đưa tin, hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Việt Nam hôm 9 tháng 9 cùng nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á. Tại sự kiện trực tuyến do Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh chủ trì, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nhắc lại rằng Hoa Kỳ cũng như phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 coi tuyên bố chủ quyền lãnh hải rộng khắp của Bắc Kinh ở Biển Đông là phi pháp. Trong khi đó, ông Phạm Bình Minh đề nghị các bên đề cao thượng tôn pháp luật, kiềm chế, không có các hành động gây phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa, giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình ở Biển Đông. Về phía Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói rằng Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp vào tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, vì các mục đích chính trị riêng, đồng thời cho rằng Mỹ là động lực lớn nhất cho quân sự hóa ở khu vực. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc gia tăng việc bắt nạt các nước láng giềng mà ông nói là thể hiện rõ ở Biển Đông.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa có một thông điệp mà báo điện tử chính phủ gọi là quan trọng gửi tới phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong đó, ông kêu gọi các quốc gia đoàn kết, hợp tác và tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau. Thông điệp này được đưa ra trong bài phát biểu được ghi hình trước của người đứng đầu chính phủ Việt Nam để phát trực tiếp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 21 tháng 9 tại phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm ngày thành lập tổ chức này. Nhắc lại những thành tựu đạt được trong 75 năm qua của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phúc nói trong bài phát biểu gửi tới phiên họp trong khuôn khổ phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 rằng đây là thời điểm rất đặc biệt khi có những bất ổn, dịch bệnh đang lan rộng trên hành tinh. Thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ. Ông Phúc nói trong bài phát biểu được đăng toàn văn trên trang web chính thức của Chính phủ Việt Nam và đề cập đến đại dịch COVID-19 cùng những bất ổn, xung đột, cạnh tranh nước lớn, chính trị cường quyền như là những mối đe dọa tới nền hòa bình và phát triển bền vững của các quốc gia trên thế giới. Trích dẫn câu châm ngôn của Việt Nam lửa thử vàng gian nan thử sức, người đứng đầu chính phủ Việt Nam kêu gọi các quốc gia đoàn kết, hợp tác, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Phúc cũng đưa ra lời kêu gọi đoàn kết hồi tháng 5 tại khóa họp 73 của Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới. Trong đó ông nói các quốc gia cần tiếng nói chung trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 giữa lúc làn sóng tranh cãi và chỉ trích giữa các quốc gia trên thế giới đối với Bắc Kinh nổi lên khi Mỹ và nhiều nước châu Âu lúc đó cáo buộc quốc gia Cộng sản châu Á không minh bạch về sự nguy hiểm của dịch bệnh làm lây lan toàn cầu. Trong bài phát biểu hôm 21 tháng 9, Thủ tướng Phúc dù không đề cập cụ thể đến các xung đột hay cạnh tranh nước lớn nào cụ thể nhưng kêu gọi các nước tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, triệt để tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Cạnh tranh giữa hai quốc gia mạnh nhất thế giới hiện nay, Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong những năm gần đây kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành cuộc chiến tranh thương mại với Bắc Kinh và thường xuyên chỉ trích Trung Quốc về những hoạt động quân sự hóa Biển Đông gây xung đột trong khu vực. Trong những tháng gần đây, Mỹ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để đẩy mạnh các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông, trong đó Việt Nam là một trong những bên trực tiếp có xung đột với quốc gia Cộng sản láng giềng. Căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng tăng cao trong những tháng gần đây về chủ quyền trên biển khi Bộ Ngoại giao hai nước nhiều lần đưa ra những cáo buộc về xâm phạm lãnh hải của nhau. Vấn đề chủ quyền Biển Đông cũng được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái và ông kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Lời kêu gọi của ông Minh được đưa ra hồi tháng 8 năm 2019 sau khi Trung Quốc nhiều lần đưa tàu khảo sát địa chấn và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông.
Một tuyên bố mới đây của Liên hiệp châu Âu EU nói khối này chống lại việc áp dụng án tử hình ít ngày sau khi một tòa án ở Hà Nội tuyên án tử hình đối với hai bị cáo trong vụ giết người chống người thi hành công vụ ở Đông Tâm. Tuyên bố của người phát ngôn EU đăng trên trang web của khối hôm 18 tháng 9 mở đầu với lời đề cập rằng Tòa án Nhân dân Hà Nội vào hôm 14 tháng 9 đã tuyên hai ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức phải nhận án tử hình vì họ tham gia vào cuộc đối đầu thảm khốc giữa các dân làng với lực lượng công an ở xã Đồng Tâm hồi rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm nay. Tiếp đến tuyên bố viết, Liên hiệp châu Âu phản đối việc sử dụng án tử hình dưới bất cứ hình thức nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào và luôn nhất quán kêu gọi xóa bỏ hình phạt này trên toàn cầu. Trong quan điểm của EU, án tử hình vừa độc ác vừa vô nhân đạo và bãi bỏ hình phạt này là điều thiết yếu để bảo vệ quyền sống của mọi người. EU thúc giục Việt Nam thông qua việc tạm hoãn áp dụng án tử hình xem như là bước đầu tiên tiến đến việc bãi bỏ, tuyên bố của Liên hiệp châu Âu viết. Bên cạnh đó, tuyên bố nói rằng các tin tức báo cáo về hoàn cảnh và trình tự tố tụng liên quan đến phiên tòa cũng làm dấy lên những quan ngại sâu sắc. EU và các nước thành viên ủng hộ mạnh mẽ đối với pháp quyền và quyền trọn vẹn về việc được xét xử công bằng như được quy định trong Điều 14 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một bên ký kết, tuyên bố của EU nêu rõ. Như VOA đã đưa tin, sau 7 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Hà Nội vào chiều 14 tháng 9 tuyên án tử hình đối với ông Lê Đình Công, 56 tuổi, và ông Lê Đình Trức, 40 tuổi, vì hai ông phạm tội giết người trong một vụ đụng độ với công an hồi đầu năm nay xuất phát từ tranh chấp đất đai. Tòa cũng tuyên các mức án từ 15 tháng tù treo đến chung thân đối với 27 người khác bị quy là phạm tội chống người thi hành công vụ hoặc giết người. Các bị cáo là người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bị bắt rạng sáng ngày 9 tháng 1 sau khi hàng nghìn nhân viên công an đột kích vào thôn với lý do bảo đảm an ninh trật tự cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn, nơi có tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân trong nhiều năm qua. Vụ đột kích dẫn đến hậu quả là ông Lê Đình Kinh, 84 tuổi, được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân, bị công an bắn chết, phía công an có 3 người thiệt mạng. Trong vụ này, nhà chức trách cáo buộc rằng ông Lê Đình Công chủ mưu thường xuyên kích động giết cán bộ công an, cũng như trực tiếp ném lựu đạn giết chết công an. Ông Lê Đình Trức bị cáo buộc ném bom xăng, lựu đạn về phía công an, dùng tuyếp sắt gắn dao bầu, chọc khiến cho 3 cảnh sát ngã xuống hố, rồi cùng ông Lê Đình Doanh đổ xăng thiêu chết 3 người đó. Lê Đình Công và Lê Đình Trức là con trai ông Lê Đình Kinh, Lê Đình Doanh là cháu nội ông Kinh. Nhà chức trách nhiều lần khẳng định là người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm có chủ tâm tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng công an. Trong khi đó, 29 bị cáo nói họ chỉ bảo vệ đất đai và phòng vệ trong tình huống chính bản thân và người nhà gặp nguy hiểm khi xảy ra vụ đột kích. Sau khi tòa tuyên án, như tin VOA đã đưa, hàng nghìn người ký một bản kiến nghị mang tên phản đối bản án bất công trong phiên tòa Đồng Tâm được đăng trên trang avas.org. Bản kiến nghị gửi đến Tòa án Nhân dân Hà Nội nêu ra 5 vấn đề nghiêm trọng chưa được làm rõ, bao gồm: thứ nhất, tính pháp lý của thửa đất 59 ha ở cánh đồng xanh xã Đồng Tâm, nơi có tranh chấp chưa được làm rõ rằng đây là đất nông nghiệp hay đất quốc phòng. Vấn đề thứ hai là một loạt các câu hỏi tính pháp lý của việc lực lượng cảnh sát công an Hà Nội tiến vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm đêm 8 tháng 1, rạng sáng ngày 9 tháng 1 là gì? Văn bản nào là cơ sở pháp lý để các lực lượng này tiến vào trong đêm? Cấp nào quyết định và ai là người thi hành quyết định ấy? Thứ ba, những người kiến nghị đặt ra chất vấn rằng căn cứ vào văn bản nào mà lực lượng cảnh sát được phép đột nhập vào chỗ ở của ông Lê Đình Kinh và bắn chết ông lúc nửa đêm khi ông không phải là bị can trong bất cứ vụ án nào? Bên cạnh đó là câu hỏi về việc công an vu cho ông cầm quả lựu đạn trong thời điểm đó, nhưng những người dân bị công an bắt ở trong vụ này khẳng định là ông Kinh không cầm trong tay bất cứ một quả lựu đạn nào. Điểm chất vấn thứ tư là tòa cần làm rõ lý do dẫn tới cái chết của 3 nhân viên công an. Những người kiến nghị chỉ ra rằng cơ quan có thẩm quyền chưa thực nghiệm điều tra vụ án nghiêm trọng có tới 4 người thiệt mạng, trong khi các lời khai của một số nhân viên công an và của những người dân bị bắt rất mâu thuẫn với nhau. Vấn đề cuối cùng được nêu trong bản kiến nghị là vì sao một số luật sư không được tiếp cận bị can trong quá trình điều tra và tại sao tòa không trả hồ sơ để điều tra lại khi 19 bị cáo thể hiện trước tòa rằng họ bị bức cung nhục hình. Những người tham gia bản kiến nghị tuyên bố rằng họ kêu gọi công lý cho 4 người thiệt mạng không rõ nguyên nhân trong sự cố ngày 9 tháng 1 năm 2020, đồng thời cũng kêu gọi công lý cho 29 người dân Đồng Tâm bị tuyên án trong một bản án đầy dấu hiệu oan sai.
Việt Nam hôm 22 tháng 9 tuyên án 24 năm tù đối với người bị cáo buộc đứng đầu tổ chức các vụ khủng bố chống chính quyền, trong đó có vụ nổ bom tấn công một trụ sở công an phường cách đây 2 năm. Theo truyền thông trong nước, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử 20 bị cáo liên quan đến các vụ mà công an Việt Nam nói là khủng bố, trong đó 17 người bị tuyên phạt với tội danh chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ, được cho là dưới sự tài trợ của nhóm Triều Đại Việt, có trụ sở ở Canada để tấn công một trụ sở công an. Nguyễn Khanh, người bị cáo buộc chỉ đạo nhóm khủng bố trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình, nhận mức án cao nhất 24 năm tù cho hành vi mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm, xâm phạm an ninh quốc gia, theo VN Express. Bị cáo 56 tuổi bị kết án 20 năm tù cho tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và 4 năm tù cho tội danh chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Hai bị cáo được cho là nhận nhiệm vụ phát triển tổ chức ở miền Tây, Dương Bá Giang và Nguyễn Minh Tấn bị phạt mỗi người 18 năm tù, trong khi ba người khác gồm Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và Phạm Trần Phong Vũ mỗi người lĩnh 17 năm tù vì trực tiếp gây nổ trụ sở công an, theo cáo trạng được các trang mạng trong nước trích dẫn. Những người còn lại bị tuyên phạt từ 2 đến 12 năm tù về một trong hai tội danh trên. Phiên tòa kéo dài 2 ngày là vụ xét xử mới nhất trong một loạt những vụ án lớn gần đây được đưa ra xét xử trong giai đoạn Việt Nam đang thắt chặt an ninh trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản. Vụ xét xử ngay trước đó diễn ra vào tuần trước tại Hà Nội đối với 29 người dân Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai với chính quyền, trong đó hai người bị kết án tử hình về tội giết ba công an khi đang làm nhiệm vụ giữa lúc bố giáp khu làng hồi tháng 1 vừa qua. Trước đó, vào tháng 4, một người đàn ông bị kết án 11 năm tù với cáo buộc đặt bom khủng bố tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho các bị cáo trong vụ xét xử hôm 22 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định trên trang Facebook cá nhân rằng các bản án dành cho các bị cáo trong vụ án Triều Đại Việt là khủng. Nói với Reuters, luật sư Miếng cho rằng các bản án được tuyên tại tòa là quá nặng nề. Bộ Công an trước đây cho biết rằng những bị cáo này đã nhận tiền của nhóm lưu vong Triều Đại Việt mà Công an Việt Nam coi là chống chính quyền để mua chất nổ và kíp nổ cho hoạt động khủng bố nhằm lật đổ nhà nước Việt Nam. Vẫn theo Bộ Công an, những người này đã cho nổ 2 quả bom tại đồn cảnh sát phường 12 ở quận Tân Bình, làm 3 người bị thương. Thông tin trên trang web chính thức của Bộ Công an nói rằng nhóm Triều Đại Việt do Ngô Văn Hoàng Hùng làm tổng tư lệnh, mà theo Công an Việt Nam là người đã vượt ngục bỏ trốn sang Canada vào năm 1982. Bộ này cho rằng nhóm Triều Đại Việt cũng tiến hành các cuộc đánh bom ở các địa điểm khác và với phương châm đốt sạch, giết sạch và phá sạch. VOA không thể liên lạc với nhóm Triều Đại Việt để xin bình luận về những nhận định trên của Bộ Công an.
Cộng đồng người Việt ở Portland tri ân lính cứu hỏa. Cộng đồng người Việt ở Portland, bang Oregon sẽ trích quỹ dự phòng để úy lạo những người đang chiến đấu với giặc lửa trên tuyến đầu ở Oregon như một cử chỉ thể hiện lòng biết ơn, lãnh đạo cộng đồng nói với VOA. Tiểu bang Oregon và vùng bờ Tây nước Mỹ đang trải qua đợt cháy rừng dữ dội nhất trong nhiều năm trở lại đây. Riêng Oregon, cháy rừng đã thiêu rụi cả 1,000,000 mẫu đất và khiến hàng triệu người phải di tản. Ban chấp hành cộng đồng người Việt ở Portland, Oregon đã quyết định sẽ có hành động tri ân lính cứu hỏa và vệ binh quốc gia, những người đang chiến đấu với lửa và đảm bảo bình yên cho cuộc sống người dân, ông Từ Đức Tháo, chủ tịch của cộng đồng người Việt, cho biết.
Phải nói là họ là những anh hùng của tiểu bang vào lúc này. Mình ở nhà, thấy không? Mà mình còn thở khói, mình còn thở không nổi, huống hồ gì ở ngoài đó. Họ phải đương đầu với cái đám khói dày đặc.
Ông Tháo nói về những người lính cứu hỏa. Ông khen ngợi lực lượng cứu hỏa trong những ngày qua đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn không cho đám cháy lây lan ra các vùng dân cư, mặc dù gió rất mạnh. Về việc không kêu gọi quyên góp trong cộng đồng mà trích quỹ dự phòng, ông Tháo nói.
Nhưng mà thấy mấy tháng vừa rồi qua, dịch COVID và những người không có đi làm, trong nhân dân, trong bà con mình không đi làm, cho nên tôi cũng không quyết định đóng góp vào lúc này.
Theo lời ông giải thích thì các mạnh thường quân của cộng đồng chủ yếu là chủ các cơ sở kinh doanh, các nhà hàng, các tiệm phở, tiệm móng mà trong thời gian qua làm ăn bết bát, thu nhập kém, nên không biết họ có đủ tiền để trả tiền thuê mặt bằng hay không nữa nên không dám gây quỹ. Ông cho biết kinh nghiệm trong đợt quyên góp trước để tri ân các bác sĩ trên tuyến đầu chống COVID thì chỉ có một vài chủ tiệm viện trợ cho $2,000 và một vài khoản đóng góp nhỏ nữa. Bản thân hội của ông cũng phải trích quỹ dự phòng ra thêm gần $4,000 để mua quà tặng cho 4 bệnh viện trong khu vực. Tôi tin rằng nếu mình mở miệng ra kêu gọi đóng góp thì bà con cũng đóng góp chút đỉnh vì đây là việc làm chính đáng, ông nói. Vị chủ tịch cộng đồng này cho biết ông định trích quỹ ra khoảng $1,000 cho đợt tri ân đầu tiên và sẽ còn thêm các đợt sau nữa nếu có mạnh thường quân đóng góp. Số tiền này, ông nói, cần được ban chấp hành thông qua. Số tiền này như muối bỏ bể, có thể không giúp được nhiều nhưng có ý nghĩa tượng trưng nói lên tấm lòng của cộng đồng Việt Nam, ông nói. Ngoài lính cứu hỏa, ông Tháo nói, cộng đồng cũng sẽ tri ân những người thuộc đội bay của vệ binh quốc gia giúp thả nước xuống các đám cháy và lực lượng vệ binh canh giữ không cho kẻ xấu vào nhà dân đã được di tản để hôi của, cũng như không cho người dân quay trở lại vùng nguy hiểm. Ông Tháo cho biết do người dân hiện không thể trực tiếp đến nơi đang cháy, nên chỉ có thể đem tặng phẩm gồm đồ ăn thức uống đến các cơ sở cứu hỏa để nhờ họ chuyển giùm ra những người đang chữa cháy ngoài tiền phương. Còn đối với lực lượng vệ binh quốc gia, ông Tháo cho hay đang liên lạc với hai người bạn đang làm trong lực lượng này để nhờ họ kết nối với phi đội 142 đang làm nhiệm vụ thả nước cứu cháy ở Nam Oregon. Ngoài ra, sau khi đám cháy đã được dập tắt và những người lính cứu hỏa trở về, ông Tháo nói cộng đồng sẽ gửi thiệp cảm ơn và sẽ chiêu đãi họ bằng các bữa ăn ở nhà hàng. Ông hy vọng sau đợt 1 thì sẽ có những mạnh thường quân thấy được ý nghĩa công việc và sẽ chung tay quyên góp để hội có thêm kinh phí tiếp tục tri ân đợt 2, đợt 3.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 9, Hoa Kỳ, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Tổng thư ký ASEAN công bố quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác mới này phản ánh tầm quan trọng của khu vực Mekong đối với Hoa Kỳ và sẽ mở rộng quan hệ hợp tác bắt đầu từ năm 2009 trong khuôn khổ sáng kiến hạ lưu sông Mekong. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi sẽ xây dựng dựa trên thành quả tốt đẹp của sáng kiến hạ lưu sông Mekong và khoản hỗ trợ 3 tỷ rưỡi đô la của Hoa Kỳ cho khu vực trong 11 năm qua. Tại phiên khai mạc đối tác Mekong-Hoa Kỳ, Hoa Kỳ tuyên bố hỗ trợ hơn 150 triệu đô la cho khu vực sông Mekong. Trong tổng số đó, 50 triệu đô la hỗ trợ khắc phục COVID-19, 55 triệu đô la cho các dự án phòng chống tội phạm xuyên biên giới, 33 triệu đô la cho các dự án phát triển năng lượng bền vững và an toàn, và 2 triệu đô la cho công tác chống buôn người. Đối tác Mekong-Hoa Kỳ cam kết phát triển khả năng tự chủ, độc lập kinh tế, quản trị tốt và tăng trưởng bền vững cho các nước đối tác. Ngoại trưởng Pompeo nói, chúng tôi đã hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hơn 1 tỷ đô la phát triển cơ sở hạ tầng tại các nước ASEAN thông qua Tổ chức Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là DFC, và có kế hoạch đầu tư thêm hàng tỷ đô la nữa trong những năm tới. Tuy nhiên, ông cảnh báo về sự cần thiết phải đương đầu với những thách thức hiện tại, bao gồm cả những thách thức từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn ngày càng đe dọa môi trường tự nhiên và quyền tự chủ kinh tế của khu vực Mekong. Các quyết định đơn phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc chặn dòng chảy ở thượng nguồn đã làm trầm trọng thêm đợt hạn hán lịch sử. Hoa Kỳ sát cánh với khu vực Quỹ hội sông Mekong trong việc kêu gọi chia sẻ dữ liệu minh bạch. Chúng tôi khuyến khích các quốc gia trong khu vực sông Mekong buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đối với cam kết chia sẻ dữ liệu nước của họ. Dữ liệu đó phải được công khai và cập nhật quanh năm. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố là dữ liệu đó cần phải được chia sẻ thông qua Quỹ hội sông Mekong, tổ chức phục vụ lợi ích của các nước trong khu vực Mekong, không phải chỉ riêng cho lợi ích của Bắc Kinh. Hoa Kỳ cũng lo ngại về các khoản nợ liên quan đến cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh doanh với âm mưu thôn tính và không rõ ràng của các tổ chức quốc doanh của Trung Quốc, chẳng hạn như công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc. Một mối quan tâm khác là sự tăng mạnh của nạn buôn bán người, ma túy và động vật hoang dã, phần lớn xuất phát từ các tổ chức, công ty và các đặc khu kinh tế có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông qua đối tác Mekong Hoa Kỳ, Hoa Kỳ mong muốn bảo vệ lợi ích của các nước đối tác và hợp tác để đảm bảo một khu vực Mekong hòa bình, an ninh và thịnh vượng.